Không muốn gấp, mong mỏi chứ không phải gấp. Mình cũng vậy, mong mọi con cháu mình không phải gốc, Đức Phật cũng vậy. Như thế mình với con mình vì sao mình được thoải mái mà thông cảm như vậy? Bởi mình quá lớn so với nó. Đức Phật với chúng ta, mình thấy cuộc đời này nó phiền não, nó phiền tối, nó rắc rối đủ thứ. Nhưng mà Ngài thì Ngài thấy không có gì, đó là chuyện thường. Vì sao? Bởi vì Ngài có trí tuệ lớn. Chúng ta đạt được trí tuệ rốt ráo thì bản thân cuộc đời này trả lại sự thật của nó là nó không có gì hết. Nó đáng dễ thương, nó ngây ngô, nó hiền hòa, nó có nghịch ngợm chăng thì nó cũng dễ thương giống mấy đứa nít, nó bậy bạ vui thôi. Như vậy, chúng ta muốn cảm thông và làm thành thì cái yếu tố trên trước nó là trí tuệ phải lớn. Bây giờ hiện nay mình thấy ở trong nhà mình con cháu nó trẻ, nó lớn lên, nó sống theo cách của nó đua đòi trên mạng. Mình hiểu, mình thấy, mình nói không nghe, phiền không? Nói phiền thì chướng mình, với ai cũng đáng phiền. Cho nên mới tránh thủ, giữa đại chúng không dám hỏi, sợ mắc cỡ. Nên từng người ra xin gặp thầy. Rồi nếu mà ngồi họp phụ huynh với nhau thì nói gì? Thầy cô giáo phàn nàn học trò. Rồi cho đến những cái đám tiệc lớn, quý vị biết ngồi lại với nhau là bàn về nhiều lĩnh vực, nhưng mà nó nằm trong phạm trù lá. Người lớn, thế hệ cũ chưa thoải mái với thế hệ mới, thế hệ trẻ hiện nay. Nếu chúng ta phiền như thế, thưa quý vị, tại ai, tại đâu mà bị phiền? Tại ai? Tại mấy đứa trẻ một phần thôi, chứ tại mình chưa đủ lớn. Cái này mình nghe rồi, mình lớn, mình đối với con nhỏ thì mình thấy nó rất là vui không gì. Thì Đức Phật có trí tuệ rốt ráo, trí tuệ lớn, cho nên Ngài đối với chúng sinh Ngài thấy vui không gì. Nhưng hiện nay mình phiền là vì sao? Mấy cháu thì nói tài nó một phần thôi, tại mình chưa đủ lớn. Nếu công phu tu hành của mình đủ mạnh, đủ lớn thì thưa quý vị, mình không dám nói được với Đức Phật, sợ quý vị không chịu nghe, quý vị nó khó quá. Nhưng mà chắc chắn rằng từng ngày qua mình sẽ thấy bớt đi những cái phiền. Và nếu tu nhiều nữa thì cha mẹ, con cháu sẽ gần nhau hơn, không bị cái phiền của hiện nay. Và bước thứ hai là cảm thông và chuyển hóa. Thì đầu tiên mình đi cái bước là cảm thông. Có một người đến đây hỏi quý thầy một cách rất là gai góc, không biết phiền nào ai đâu không biết. Mà khi họ đã thấy phiền nhiều lắm rồi, nói thưa thầy, có những người bị bình hoàng thật là nặng. Cái đó là do quá khứ họ tạo những nghiệp ác quá mà bây giờ phải chịu quả báo xấu. Thế thì phải để cho họ bị bệnh, họ phải trả cái quả báo xấu đó mới hợp lý. Chứ còn thầy thuốc mà trì cho họ thì khi mà trì cho họ lành là họ không lãnh nghiệp đó, thì chẳng khác nào thầy thuốc lãnh nghiệp cho người ta. Thì thầy còn suy nghĩ vậy đúng không? Thầy cho ý kiến. Rồi thầy nói thế này, có những vị chưa biết với thầy cho nên chê mấy ông thầy chùa thế này thế nọ không vâng. Rồi khi đến chùa gặp khổ quá, đến chùa nói thưa thầy cho con xin gặp, con hỏi này kia. Nếu mà thầy nói rằng là quý vị nói xấu thầy, thầy ghét thầy không dạng nữa thì sao? Nếu quý vị nói vậy thì hôm nay đi về thì thầy không dạng nữa, thầy ghét quá, nói chuyện nói xấu thầy chùa mà, thì nghe làm gì? Có khi mình xét cái người bị bệnh, mình cấy cứu với người ta, mình quên tỉnh táo, mình quên độ lượng, mình quên vị đại, cho nên mình nói cái ông đó đáng tiếc, hồi đó sống ác quá mà bây giờ phải trả nghiệp. Cái đó là lời nói phát xuất từ đâu? Chúng ta thường nói mà quên, không xét lại phát xuất từ đâu mà nói. Cái lời nói đó nếu có nha, nếu có thì phát xuất từ cái lòng sân hận, bực bội. Cái đó là của ai? Của phàm phu. Có lớn không? Không đủ lớn, chưa đủ lớn, cho nên nó phiền. Còn nếu quý vị có trí tuệ lớn thì hiểu như thế nào về nhân quả? Đúng, nhân quả làm xấu phải bị quả báo xấu. Nhưng đó là bài toán 1 cộng 1 bằng 2. Chúng ta biết cái bài toán đó để chúng ta giải một cái bài toán nó sáng hơn. Tức là sao? Cái vị đó nhờ kiếp trước họ làm gì xấu đó, bây giờ họ bị đau, bị bệnh. Thưa quý vị, người bệnh đó họ có đủ sức khỏe, họ đủ tỉnh táo để họ nghe đạo, họ nghe phương lâu gì không? Là không. Thôi thì mình trị bệnh cho người ta, rồi cho người ta một cơ hội, rồi chờ khi người ta có cơ hội mạnh lên đó, thì dần dà có cơ duyên mình khuyến khích, mình chỉ vẽ, thì có khi họ hiểu đạo, họ tu, họ sẽ tốt. Trong có khúc, người có lúc, không có ai xấu mãi mà cũng chưa chắc có ai là tốt mãi. Nếu chưa đạt được trí tuệ rốt ráo chân thật, quyết định không còn biến đổi, thì chúng ta không khẳng định được ngày mai mình tốt đâu. Chuyện hôm nay mình thấy mình tốt oai vậy đó, mà không có tu ngày mai nó xấu hả? Thì mình cũng không hơn gì cái người đáng xấu đâu. Cho nên tích cực hơn tí, tỉnh táo, hôm nay mình khỏe, mình có trí tuệ, mình có cơ may, không đói nhưng diệu pháp, hơn người khác đó. Cái người đó đến, có thể ngày hôm qua họ có chửi mấy thầy, họ nói xấu gì đó, thì nó không quan trọng. Mà khi họ đến, thì mình nên tạo cho họ cơ hội vui vẻ, khuyên nói, tùy thời, tùy lúc. Rồi chúng ta khuyên, hy vọng có cái cơn mà giải phụ đó, thì sao? Thì sức giác nó sáng ra. Cho nên chúng ta khéo dạy dỗ thì nó sáng. Vậy quý vị biết cái cách dạy cái bài toán tích cực chưa? Bài toán này là của cái ông bệnh nhân đó hay của ai đây? Của mấy cái người con mà mình cho rằng nó mất dạy đó. Mấy người con mà mình phiền hoài mà nói nó không nghe đó. Quý vị nhớ rằng là nó không có xấu đâu. Nó mới lớn, ăn chưa no, lo chưa tới. Nó nhất thời nó suy nghĩ vậy đó. Từ từ phải chờ nó lớn, kiên nhẫn. Mình phải đủ lớn trước để bình tĩnh. Rồi mình kiên nhẫn, mình giải bài toán rất tích cực. Mình chờ nó có ngày lớn. Thì quý vị có phiền không? Mình phải có một trí tuệ như vậy đó. Thì quý vị tỉnh táo và bớt phiền. Còn không như thế, mình bực lên rồi dùng cái bực của mình rồi xoáy thẳng vô cái sợi đoạn của người ta là bắt đầu hai bên đấu nhau là nó khổ. Giống như mình đang tỉnh táo thế này, thấy một người kia họ đi về mệt quá, họ ngủ say, họ mớ, họ nói em bậy em bạ, mình có phiền không? Ngủ đâu biết chứ đâu phiền. Những cái gì của trong giấc ngủ say không có sự thật. Vậy hiện nay chúng ta đang ngủ say hay đang thức giấc? Có người chúng ta đang ngủ say trong giấc mộng dài của một kiếp mê. Cho nên những cái lời nói của mình nó tương đối thôi, nó không gì thật quý vị ạ. Nó mê cho nên nói vậy đó. Vì sao? Quý vị nhớ nè, tất cả những ai còn làm chúng sinh thì còn mê. Bởi vì chất của chúng sinh là chất mê. Vì mê cho nên làm chúng sinh. Và khi làm chúng sinh rồi thì nó mê theo đó. Mà vì mê cho nên nó nói tầm bậy. Giờ hai bạn ngồi gần nhau nghe pháp, tỉnh giác cười vậy đó. Chả biết đâu chút xíu là ra gặp cái chuyện bất trắc cái cài chừa nhau giờ. Vậy đó. Nó mê nó vậy đó. Quý vị biết mê sao không? Thà mà mê ngủ á, mình gọn gọn thức dậy nó dễ. Đằng này cái mê này nó không có hình tướng quý vị. Nó cách một cái màn gì đó mà cũng không mỏng, không dày mà không thấy. Mà sao xôi, xói nó không có phủng, dùi nó không có phủng. Nó dày cái kiểu gì mình không biết. Nó dày cái kiểu gọi là quá dày. Bởi vì nó không có tướng cho mình dùi được. Mê sao? À, ngồi đây mà vừa bớt giác nó quên. Từ cái kiếp nào nó quên. Cho nên bất giác là tạo nghiệp do có cái thân này. Khi có cái thân này thì suốt đời nhìn qua cái thân này, cái suy nghĩ này. Vì nhìn qua thân này, suy nghĩ này, cho nên nói, cười, xét, xử, đúng, sai, sống, kiểu gì gì đó. Thưa quý vị, nó có cái thân này thôi, không có gì hơn. Quý vị nhìn lại, giả sử hôm nay mình gọi con mình, bữa nay rằm tháng 7 mà thứ 7, con rảnh cái chùa con. Nó nói mẹ đi mẹ, con làm việc cả ngày tuần mệt quá để con nghỉ. Mình tụng kinh xong xuống gọi nó, ở nhà con nghỉ khỏe con, tới đó nó chạy vô phố nó chơi, chơi rồi. Phiền không? Nó cái gì phiền? Tại nó thấy, nó thích đi chơi. Mình hiểu tại sao đi chơi. Bởi vì nó mới nhìn qua cái thân xác này. Nó sống bằng cái suy nghĩ thành bài hơn thua này. Nó ăn bằng thức ăn của cơm, của rau, của thịt, của cá, của rượu. Để nó ra những cái thứ không ra gì mà nó không chịu thấy. Khi chúng ta vừa quên thì có niệm. Vừa có niệm thì tạo nghiệp. Vừa tạo nghiệp thì có thân. Khi có thân thì thấy biết không có khỏi cái thân mấy chục kilo này. Quý vị lý luận đi. Triết lý đi. Gom hết những cái gì xíu xúc nhất mà quý vị cho là hay. Kiểm tra lại. Tết này là nó không ra khỏi cái lòng bàn của thân mấy chục ký tư duy mình, không hơn không kém. Đó là cái giới hạn quý vị. Cái giới hạn ngắn đó mà nó không thấy hơn nữa gọi là mê. Thay vì trong kinh nói chấp thân tứ đại này, chấp tâm sanh diệt này, chấp ngũ ấm này là mình, tức là vô mình. Nói vậy khó hiểu, nãy giờ nghe vậy dễ hiểu hơn. Còn bây giờ mình cũng ăn chứ, nhưng mà ăn cơm mà lòng mình đáng thanh tịnh an ổn, cho nên chúng ta ăn bằng cách của thiền diệt, niệm mũi thiền định, chứ không phải là ăn vật chất, không phải đoan thực. Chúng ta dùng thân này để sống mà suốt qua nhận ra có một cái sáng biết trên cả thân tâm này, đó là không mê. Thế bây giờ mọi người họ chưa thể như thế thì phải cần thời gian chứ. Giờ đang ở trong cái thân đó mà mình kéo ra liền đâu chịu, phải chờ thời gian. Nói vậy để quý vị nhớ rằng là ra khỏi cái mê không dễ, cho nên người ta mê là bình thường. Nói chuyện bình thường là mình không phiền não, chứ không phải nói bình thường để chúng ta mê mãi. Ai còn ở trong mê là còn sai lầm. Bình thường không? Là bình thường, không phiền não. Chỉ trước quên sau là bình thường không? Là bình thường, tại con mê mà. Bây giờ quý vị kiểm tra lại, trong nhà mình còn gì phiền nữa, nói ra ngay coi. Có nhiều vị vui lắm, lên dơ giảng, để tờ giấy. Thưa thầy, trước nay con chưa từng đi chùa, lần đầu tiên con đến với chùa. Ở nhà ông chồng con sao mà ông hoài quá, con phiền não nhờ thầy giúp cho con. Trời ơi, ông chồng ở nhà, thầy chưa thấy mặt nào giúp đây. Cái tờ giấy kia trước quý vị mới để đến bàn đó. Quý thầy trả lời sao? Giờ quý vị trả lời được không? Thôi thì bây giờ ông còn thấy thân này tấm này mà làm sao giúp được. Từ từ đi, cứ rì rà thì rà, nói sao từ từ mà ông có cái thấy vượt khỏi thân tâm là ông thông minh đây, ông có khả năng thành Phật đó, chấn thương đâu. Thôi thì khoan phiền nè, cho ông quậy đi, quậy thời gian ngắn cũng tịnh hết vậy hả. Còn muốn làm gì đó thì cố gắng từ từ. Chúng ta quên đi, quên cái chân lý là ngủ mê, nói mớ, trong mớ không có gì giá trị. Một chân lý thứ hai, bất kỳ một cái gì thuộc vào phàm trù của vô minh không thật. Mê ngủ là mê của một đấy, còn cái mê của chúng sinh là cái mê của bao nhiêu kiếp luân hồi. Chúng ta làm chúng sinh là chúng ta ở trong luân hồi bao nhiêu kiếp, nó mê. Chính vì mê cho nên nó mớ, nó làm bậy. Tất cả những cái gì trong mê không thật à, chứ còn quý vị nói thật thì tự mình chuốc khổ thôi à. Nhớ vậy đó. Cho nên bây giờ quý vị biết Đức Phật Thích Ca có vào đời này á, thì Ngài cũng biết chúng sinh nó mê, nó hiểu ngán đó, tu ngán đó không. Rồi Ngài nói, Ngài để giáo pháp lại từ từ học tu, thì Ngài cũng không có bắt ép mình. Tại ép mình không có khả năng đó. Thì bây giờ quý vị có thể ép được cái người khác chứ hiểu mình không? Họ không có khả năng mình ép thì mình chỉ có phiền thôi hả. Vì vậy quý vị nhớ, còn trong mê không có gì thật. Hiểu được cái gì còn trong vô minh, còn trong mê thì không thật. Mà mọi người thì còn đang mê, quý vị có phiền không? Phiền thì chúng ta thấy là thật rồi đó. Hiểu cho thấu thì chúng ta sẽ không phiền. Vì sao vậy? Tôi cảm thông rằng là anh còn mê cho nên anh còn sai. Không sao, làm thân, cười cười nhẹ nhẹ, rồi từ từ vài buồn nữa nó tỉnh, rồi nó hết. Vậy chúng ta đã học xong cái phần cảm thông chưa? Vì sao cảm thông? Nhiều người không biết cách cảm thông, nói cảm thông rất là hay, cảm thông thấu hiểu, nói quá trời hay. Mới nói đó, gặp cái chuyện quá sức, tự nhiên đùng 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 hết cảm thông, hết thấu hiểu. Nên phải hiểu cho sâu, vì sao cảm thông? À, bởi cái người còn ngủ thì nói bậy, người còn mê thì phải sai. Cảm thông từ từ, rồi sửa. Đó là phần cảm thông. Cái phần thứ hai là cảm thông, rồi chuyển hóa. Chứ không phải là cảm thông rồi nói tôi sai, quý vị phải cảm thông cho tôi, rồi cứ sai hoài vậy. Cho nên cảm thông để tỉnh táo, rồi tìm cái phương thuốc trị bệnh, đó là chuyển hóa. Chuyển hóa nó là cái nghĩa của sự thay đổi tích cực, thay đổi theo chiều hướng tốt. Quý vị biết cái phần chuyển hóa này á, nó có hai phần. Chúng ta muốn chuyển hóa thì chúng ta phải đi hai phần. Phần vật lý, tức là phần cơ thể, phần thân này, và phần lý trí, đó là phần tâm. Mình chuyển hóa cả hai. Cho nhiều lúc mình nói bằng tư tưởng không mà không biết cái phần vật lý thì chúng ta không thành công. Thì đầu tiên phần mềm mà tác động mạnh nhất cuộc đời mình đó, đó là cái phúc, cái phước. Cái người có phước là từ họ sáng à. Cái người có phước thì tự nhiên họ không có thô lỗ, họ không có làm trái người khác. Cái người có phước, quý vị an ổn, quý vị vui tươi, quý vị thành đạt. Quý vị biết có những người bình thường nhưng họ biết tu tạo phước, ngày mai họ sáng láng, họ được thăng tiến. Nhưng có những vị vua tài ngồi nhưng mà không biết tích phước, làm dùng phước, khi nó hết phước thì cũng bị mất ngôi, rồi bị khó khăn. Vậy thì cái phần thay đổi, chuyển hóa có tính cách tác động nhiều nhất hiện nay với một con người chúng ta là chúng ta biết cho họ có cái phước trước. Một người có phước thì nhiều người hưởng. Nhiều người có phước thì ai hưởng? Nhân loại hưởng. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng đó. Cho nên đầu tiên chúng ta phải biết làm cái câu chuyện này. Ví dụ bây giờ quý vị nói rằng là cái dòng họ tôi là dòng họ giỏi, nhiều đời là nổi tiếng, hiện nay tôi cũng giỏi, tài, siêng năng, mà sao con cháu sao bây giờ nó mất truyền rồi, sao mà thấy nó nghĩ gì đâu cũng giống mình. Mình thấy mình giỏi, mình ăn rồi mình nói hoài vậy, con cháu nó phiền thêm. Rồi mình có làm cho dòng họ mình giỏi thêm không? Không. Nếu quý vị cứ oán trách cái tập thể tại sao mà càng ngày càng tồi tệ, rồi mình nghĩ mình tài, mình ngồi mình nói hay lắm, nhưng mà mình có làm cho tập thể nó tốt hơn không? Không. Làm như vậy chẳng khác nào quý vị có một cái đèn, có dầu, có xăng, đốt lửa lên, cầm chạy dòi khắp xóm làng vậy đó. Dòi nhiều không? Một đêm chạy được mấy cái số, chạy chân mười mấy cây, đem hết dầu tắt, rồi đâu vào đó à. Đó là cái người cứ nghĩ mình hay, rồi oán trách cả một tập thể, một xã hội, mà không biết cái cách để mà chuyển hóa làm cho tốt lên. Cách chuyển hóa làm tốt lên đơn giản thế này. Quý vị muốn rồi cho đến đèn sáng để mọi người không bị tối. Tại trong tối là họ đi họ đùng nhau, họ nói bậy, họ không hiểu vấn đề. Bây giờ mình muốn cho đêm đen nó sáng để mọi người sáng mắt, không có lầm như ý mình. Thì đầu tiên quý vị phải tạo điều kiện cho họ. Làm sao mà họ chuẩn bị cho mỗi người có một ít dầu, mỗi người có một cái nùi dẻ, có thể là dẻ rách cũng được. Ra ngoài vườn chặt một cái cây lồ ô, cái tre mọc da mà ruột rộng đó, đổ dầu đổ xăng vô, rồi lấy cái nuôi dạ bỏ vô đó, thấm cho nó ướt xăng dầu. Tối lại mình cầm cái đèn mình đi mồi. Mình mồi xong thì cái người được mồi họ cầm họ đi theo mình, họ mồi thêm. Như vậy 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 16, thành cấp số nhân. Vậy có sáng không quý vị? Sáng không? Có xoáy được cuộc đời không? Được. Chúng ta phải làm như thế. Chứ tại sao ý mình giỏi mình cầm cái đuốc để giỏi sao giỏi hết? Mình không có chỉ cho người ta cái cách thắp sáng, không tạo điều kiện để thắp sáng giúp cho người ta. Mà chúng ta trách thì trách gì thì trách. Nói anh ơi anh trách chứ thật ra tôi bây giờ tôi đến tôi mò hắn thấy được làm sao giờ. Thì cái dầu đó đó là ví dụ cho phúc lành của mọi người. Và ngọn đuốc sáng chỉ cho cái khả năng sở trường của từng người đang có. Nếu quý vị thay đổi cả dòng họ mình, thay đổi cả một tập thể mình mong muốn, thì đầu tiên quý vị phải biết tạo phúc cho từng cá thể. Cái điều dễ nhất, gần nhất, ai cũng có thể làm, đó là phúc lành. Biết tạo phúc lành cho từng cá thể. Khi mà cái phúc họ đầy đủ thì họ mới đủ phước để mà hưởng cái tốt hơn, tốt đẹp như mình nghĩ. Còn bây giờ quý vị muốn tốt mà bản thân những người đó họ không đủ phước để hưởng thì quý vị có cho thì cũng không sao. Mà nó đơn giản nhất là mình có một cái món thật là ngon mà đưa đứa bé chưa biết ăn mà không đút cho nó thì nó văng ra ngoài. Phải đút cho nó, chờ nó lớn, rồi khi nó lớn nó cứng cáp rồi mới cho nó ăn. Rồi đến khi tự ăn, rồi tự nó làm ra một miếng ăn khác. Nó là vậy. Mình đọc trong kinh mình thấy mẹ Ngài Mục Kiên Liên tạo cái nghiệp bị khổ. Ngài thương quá, Ngài đi thức thực. Ngài đang cơm về đưa bà nhìn cơm mà cầm lên cái tự nhiên hóa lửa ăn đâu được đâu. Cho nên cái phước không có thì làm sao mà tốt hơn được. Quý vị đừng có nên ngồi đó mà khổ làm gì. Nên thực hiện đúng. Chúng ta chuyển hóa đúng. Chứ đừng có tại sao cuộc đời vậy. Đừng có tại sao. Nhớ rằng là chúng ta phải biết cảm thông trước để tỉnh táo. Khi cảm thông tỉnh táo rồi bắt đầu tìm cách chuyển hóa. Mà cái chuyển hóa ở đây ấy, là cái đầu tiên mọi người phải đủ phước mới có thể hưởng được cái tư tưởng tốt của mình. Còn nếu không có phước, thưa quý vị, đưa tư tưởng ra có khi ta không hiểu. Mình đọc cái câu chuyện của viên Ngọc Biển Hoa là biết, ở đây không có thời gian để kể. Cái điều tốt đưa cho mọi người mà để mọi người chấp nhận không dễ, quý vị. Khi ông Biển Hoa đó, ông bị vua chặt cái tay ở trên. Cho đến cuối cùng trùi lùi con cục thịt không vô trình lên, thì cuối cùng ông vua ông mới nhận ra cái Ngọc rất quý. Cái điều quý mà để người ta hiểu và dùng được, có khi mình phải trả giá đó, quý vị, chứ không dễ đâu. Nên mình có trí hơn thì không đến nỗi làm như thế. Đó là câu chuyện thôi. Còn chúng ta cảm thông để bình tĩnh, chứ không có oán trách. Sau đó biết cách chuyển hóa. Thì lặp lại cái cách chuyển hóa ở đây giống cái chuyện mà đi mồi lúa vậy đó. Thì mọi người phải có dầu. Mà xăng dầu đây chỉ cho cái phúc. Còn cái đuốc sáng, cái lửa đó chỉ cho cái sở trường của mọi người. Chúng ta tạo phúc cho nhau trước đi, cái chuyện nó dễ làm. Làm trước. Sau khi làm xong nó đủ phúc rồi thì lúc đó mình đưa những cái tốt ra. Thì cái người có phúc họ mới được phúc để hưởng những cái điều tốt đẹp đó. Đó là chuyển hóa. Thì cái cách để mà tạo phúc, nếu mà mình đem ra lý thuyết mình nói thì ai cũng hiểu mà họ có làm đâu. Quý vị nghe nhiều rồi, nó phúc từ đâu? Nó từ tấm lòng lớn. Vì tấm lòng lớn bao giờ mình cũng làm được một việc tốt của anh ta. Nếu đi từ thiền thì một năm đi chừng 12 lần thì chúng ta nghỉ ngơi cũng làm được phước nó ít. Còn lòng lớn thì khi nào cũng làm việc tốt cho nên phước nó nhiều. Hiểu không? Hiểu, nhưng gặp nhau thì đâu có lớn đâu. Cài nhau đâu có lớn. Đâu có nhường nhau, đâu làm tốt đâu. Cho nên nếu mà khó như thế thì đừng có phiền. Nếu lòng mình hẹp mình phiền, đừng phiền. Nếu lòng mình lớn, chúng ta bình tĩnh, chúng ta có trí tuệ, có cách để chuyển hóa. Bằng cách nào? Bằng cách là đừng đưa thẳng vấn đề, để vấn đề qua một bên. Mình nói thức khéo để giống như dụ dỗ vậy đó. Họ bị nhầm cái họ làm phước. Cái đầu tiên là tác động thẳng về vật lý, về cơ thể. Dù như mình rủ ăn chay. Vì sao phải rủ ăn chay? Giả sử ngày xưa quý vị chưa biết ăn chay, quý vị giết trâu, bò, heo, chó, gà, vịt rồi đem làm lên rồi uống bia, uống rượu rồi la ó rồi cho là hay là sai. Nhưng nếu ăn chay thời gian 3-4 năm quý vị thấy ai cắt cổ gà thấy ớn không? Thấy khó chịu, bây giờ nhắc mình thấy còn ớn mà. Khi mà cái nghiệp nặng của mình, nó nghiệp xấu rất kỳ, cái nghiệp xấu của mình nó nặng quá, nó giống dầu hắt, nó đen quá, nó ché hết. Cho nên người mình nó không có biết hổ thẹn. Thấy giết chóc mà mình thấy dừng dưng nó bình thường. Khi ăn chay rồi á, thì cái cục dầu hắt nấu chảy, chùi từ từ nó mỏng. Cái lòng tốt mình gọi là thiền căn đó. Cái căn lành của mình bắt đầu nó lộ ra. Khi lộ ra thì mình thấy ai mà cắt cổ gà mình thấy mình khó chịu. Là cái căn lành, cái thiền căn đó, nó nói mình là khó chịu. Thế thì căn lành đưa chúng ta đi đâu? Đi đường lành. Nếu như mà căn không lành đi đâu? Thì đi đường không lành. Cho nên khi ăn chay á, căn lành tăng trưởng. Mà khi căn lành tăng trưởng hàng ngày, quý vị có nghĩ điều tốt không? Quý vị đặt tác động trực tiếp vào cái thân vật lý này. Nó thanh lọc tế bào và nó làm cho mình nhẹ nhàng. Nó bắt buộc mình nghĩ tốt. Đời sống mình nhẹ nhàng, an ổn, nghĩ tốt, tươi vui. Thưa quý vị, tất cả mọi người đều trong cái làn sóng đó. Thì mình có hưởng được cái làn sóng từ trường của ăn chay không? Có không? À, muốn biết có không vậy đó. Quý vị đi ra ngoài chợ, nó nắng, nó nóng, nó ồn, bán cá, bán thịt, căng thẳng, khó chịu. Nghe nói, người ta nói chuyện mình thấy cũng không thoải mái. Nhưng cái ngày này vào trong đạo tràng, đông trong chùa vậy, mình vô trong chánh điện tụng kinh trang nghiêm, thấy người mình nó đổi khác không? Đổi khác. Đó là hiệu ứng. Hiệu ứng của cái căn lành, của cái thiền căn của mình nó phát ra, nó làm cho mình tốt. Thế thì thay vì mình khuyên người ta tốt, ta chưa sẵn sàng tốt, thì mình dẫn đò rượu ăn chay. Khi rượu ăn chay rồi, cái cơ thể này nó đổi cho nên họ tốt. Họ bị tốt mà họ không biết. Khi nhiều người tốt như thế, thì mình có hưởng được cái làng từ trường đó không? Là có. Thì khi rượu ăn chay, quý vị đừng nói ăn chay. Nói ăn chay nó cự. Nói mình đang ăn chay nha. Nó thôi bị đặc. Mình còn trẻ, để mấy người già đi. Mà nãy mình đi nhậu rồi, đối tác cũng kêu. Cho nên chúng ta đặt thẳng vấn đề là thất bại. Chỉ đơn giản như này. Bây giờ theo tôi thấy trên thế giới, mấy nước văn minh họ ăn thực vật nhiều ghê. Bây giờ vô mấy quán cơm chay ở Huế, ở Đà Nẵng, ở Nai Nọ, Sài Gòn á, nhìn vô không phải là người tu, cũng phải người đi ăn chay. Nhưng họ muốn ăn thực vật để cho họ khỏe mạnh, thanh lọc cơ thể, gọi là ăn kiêng. Mình ngày xưa đói quá, cho nên lâu lâu có được miếng thịt thì mới thèm. Giờ thịt nhiều quá ăn có chừng bị bệnh. Thôi thì tháng 2 ngày nha, mình ăn thực vật để lọc cơ thể cho nó tốt, phải thừa đường, thừa mỡ trong máu. Nghe, dễ chịu không? Thoải mái, đâu ăn chay, đâu ăn gì đâu, lọc cơ thể mà. Nếu không chịu nói trời làm gì tham ăn nhiều trời, tháng lọc cơ thể 2 bữa được ha. Nói tôi ăn mà không có đồ tâm thì tôi chịu cũng được. Không có đồ tâm thì mình nhìn luôn, không ăn chay luôn. Nhìn uống nước, lọc cơ thể, nghe nói tốt lắm. Ăn chay thì không chịu mà nghe nói nhìn luôn thì nếu mà đói thì rau lo mà ăn cho nó dễ thiệt. Nghe nói nếu ăn chay vậy nó có yếu không? Nói không. Ở Nhật thí nghiệm 2 con chó, một con chay từ nhỏ, một con mặn, lớn lên thả 2 con cắn nhau. Con mặn có vẻ mạnh lắm, con chay nó nhẹ nhàng như là yếu. Căn hồi con mặn lẻ lưỡi thở, con chay hơn. Thì ăn chay đâu yếu. Giờ chúng ta lấy sức mạnh kiên cường, kiên trì, giả dặn, hay là lấy sức mạnh của thanh niên nhúc nhích cái rồi bỏ đó, à làm gì làm, nằm ngủ. Sức mạnh của ăn chay không thiếu. Nó ăn chay có ngủ không? À, nói tôi thấy mấy anh thầy ở chùa không có ngu. Ngày hôm kể là ngày xưa ông đi học thông minh, giờ ông chạy thông minh hơn nữa, không có ngu. Rồi vì sao phải rủ ăn thực vật quý vị không? Khoa học chứng minh á, những cái ngày giữa tháng và cuối tháng 14, rằm 30, 11 ấy, nó bị cái hiện tượng của Ekadashi. Ekadashi là một danh từ khoa học, mà thật ra là nó là hiện tượng sức hút mặt trăng. Cái ngày đó nếu mà buồn là buồn nhiều hơn, vui là vui nhiều hơn. Mà nếu mà ra ngoài đường á, thì tai nạn giao thông nó nhiều hơn. Nó bị sức hút mặt trăng cho nên cái gì nó cũng nhiều hết á. Nên ngày đó nếu quý vị ăn thực vật, nếu quý vị ăn chay, ít uống nước, thì mình làm chủ được tư tưởng của mình. Cái cơn mà nó xuống trong thân mình á, làm chủ được. Chúng ta không gây tai nạn, không gây tai họa. Những lý do nếu sơ sơ vậy quý vị thấy ăn thực vật tốt chưa? Đừng nói ăn chay, ăn thực vật thôi. Thì nghe cũng về chiều ăn thực vật thôi mà. Nếu mà ai ở nước ngoài nói tôi thấy Mỹ, Pháp bây giờ họ ăn thực vật nhiều lắm kìa. Thế là cũng đua ăn với họ cho biết. Ăn thời gian thì với người mình nó hiền. Vậy quý vị thành công chưa? Chuyển hóa chưa? À, chuyển hóa trực tiếp vào tế bào cơ thể thì cái suy nghĩ này nó thay đổi. Mà khi suy nghĩ thay đổi lòng quý vị rộng lắm. Thay đổi tích cực, rộng, thoáng. Sống tốt thì có phước không? Có phước. Có phước rồi thưa quý vị, có đáng được hưởng những phúc lành tốt không? Đáng. Thế lúc này là mọi người đều có một cái cán săn, có vốn rồi đó. Giờ ai giỏi thì có lửa thì cứ đi môi vốn. Môi vốn sẵn nó rực lên thì tất cả đều là những tài chứ có gì đâu lạ. Chứ bây giờ phước chưa có, làm sao đủ phước để mà hưởng những điều tốt. Cho nên quý vị muốn tập thể, gia đình, dòng họ tốt, chúng ta phải biết cảm thông và biết chuyển hóa. Đó là mới ví dụ cái phần nhỏ nhỏ của ăn chay thôi. Tiến hơn nữa, quý vị phải có cái cách khéo khéo để làm cho cái tinh thần, cái lý trí này nó bình tâm, nó tỉnh trí, nó làm chủ được thì nó mới thật sự tốt. Cái phần bình tâm tỉnh trí này là gì? Mình cứ nói rằng là con mình khó dạy quá, đi học về vẫn cũng tổng chạy ra ngoài đường rồi mà quên kiểm tra lại lý do vì sao. Cái nhà thì không có dọn, cái vườn thì để lung tung, bố nhà thì nghe ba mẹ cứ nói nặng nói nhẹ nhau. Thoải mái không? Nó căng thẳng quá, ra bước về nhà nó chưa kịp uống miếng nước chạy ra một đường rồi. Quý vị muốn chỉ một câu nó rủ nhau nó về thì phải làm gì? Làm cái chuồng đẹp, ta chỉ một câu rủ nhau về đây hả? Vậy chúng ta đã làm cái chuồng nhà mình đẹp chưa? Cái nhà là nơi thư giãn hay là nơi chứa của lộn xộn? Cái nhà là nơi để gia đình gặp nhau, để mà ăn cơm với nhau, có người gần nhau hơn, hay là để về gặp mặt nhau, cãi nhau? Cái bữa cơm gia đình là bữa cơm để mà con người sống thật với nhau trong những thời gian ít ỏi, hay là về nhà mỗi người một cái điện thoại thông minh, người ngồi góc chơi trên mạng? Chúng ta chưa tạo tốt cho cái lòng ở nhà mình. Giờ đổi lại, cái phòng ngủ không cần sang mà đồ đạc đâu ra đó. Bước vô thấy thoáng là mình ưa vô đó mà thư giãn. Cái phòng tiếp khách cho đến các chỗ khác không cần sang, chỉ cần một cái cành cỏ, một cái hoa dại, một ly nước bỏ vào và chứng lên, một cái nhát chổi quét lau cho sạch sẽ tướng tất, rồi thêm một tí luôn nở nụ cười nhẹ nói chuyện với nhau. Nghe những câu chuyện hay quá, con mình về nó thấy trong nhà mình thư giãn quá, bước ra đường số bồ khói bụi nói chuyện tùm bài tùm bà mệt, tốn hết giờ học cho rồi để về nhà thư giãn cho khỏe. Vậy về dài không? À, muốn dài về thì đầu tiên phải tạo cái không gian nó muốn ở nhà cái này chứ. Thì đó là cái cách mà quý vị tác động ít nhất để làm cho con người ta bình tâm, tỉnh trí được. Nếu có điều kiện quý vị có khu vườn trong mấy cái cây, cái cỏ gì đó, khi nào căng thẳng, lui tới chăm sóc, thư giãn không? Đó là tác động thẳng đến bình tâm, tỉnh trí để cho con người ta thư giãn. Khi thư giãn, khi bình tâm tỉnh trí, có nói tâm bài không? Không. Có nghĩ và hành động sai không? Là không. Nếu không những thứ đó chúng ta có khổ không? Là không đau khổ. Như vậy quý vị đã tác động trực tiếp đến phần vật lý và phần cơ thể và phần tinh thần, phần trí tuệ, xong chưa? Là xong. Cho nên quý thầy chỉ ví dụ ở cái phần đơn giản thôi. Còn phần lớn hơn thì quý vị cứ suy nghĩ tiếp cái câu chuyện của mỗi gia đình. Cái phần chúng nhất, gọn nhất, có tác dụng nhanh và tốt nhất đó là gì? Nói thẳng ra là ngồi thiền. Khi ngồi thiền như thế thì chúng ta được tác dụng đánh trực tiếp vào cơ thể mình. Quý vị ngồi thời gian là hơi thở nó nhẹ, thân này nó gần như là không có gì, tư tưởng nó bớt, người mình nó thích thú, nó an lạc, thoải mái. Thoải mái có thiền không? Không. Cái lực thoải mái, cái lực an lạc, cái năng lượng lớn quá làm cho mình không có gì phiền, mình rất thoải mái. Khi thoải mái như vậy lòng mình có rộng không? Thoáng rộng. Thoáng rộng thì chúng ta có làm việc tốt không? Làm việc tốt. Làm việc tốt là có phúc hay có họa? Là có phúc. Cho nên ngồi thiền thoải mái, tâm rộng, làm việc phúc, có phước. Khi thoải mái, an tĩnh, trí mình sáng không? Trí sáng. Có trí tuệ, có nghĩ tâm bài không? Có làm sai không? Là không. Lòng an tịnh, cơ thể thoải mái, năng lượng nhiều, làm việc tốt, có phúc, trí tuệ sáng, chúng ta làm rất nhiều việc tốt cho đời. Vậy là chúng ta đã chuyển hóa chưa? Chuyển hóa rồi. Cho nên mình cần phải cảm thông để chuyển hóa. Chuyển hóa phần vật lý và phần lý trí. Khi chuyển hóa xong thì sao? Chuyển hóa xong có nghĩa là mình đã làm thành cho nhau rồi. Thì mình hiểu như vậy để chúng ta khéo chuyển hóa, khéo thay đổi, khéo làm thành cho nhau. Cái này nó giống công thức vậy đó. Quý vị nghe nó không có gì vu lan của cha mẹ với con cái. Nhưng thưa quý vị, cái công thức này nó đặt vào để giải quyết chuyện bố mẹ con cháu thì có giá trị không? Đó là cái biện pháp cụ thể, trực tiếp để chúng ta có đời sống tốt, có hiếu đạo với nhau. Kế đến, quý thầy chỉ quý vị có 3 tiêu chí tối thiểu để con người sống với nhau tốt đẹp, bền lâu. Chứ không phải là cẩu hợp. Cẩu hợp tức là tạm gặp, rồi sống vội, rồi sau đó gây phiền nhiều cho nhau. Bất cứ một sự liên hệ nào, tương quan nào, dù là cha mẹ với con cái, dù là vợ chồng, dù là thầy trò, nếu chúng ta không đặt trên 3 tiêu chí tối thiểu này thì chúng ta không có gì chắc chắn là tốt đẹp lâu dài. Thứ nhất là chân thật. Thì chân thật có 2. Một là tự mình chân thật. Thứ hai là tạo điều kiện cho người đối diện mình, người khác chân thật. Bây giờ quý vị có một người bạn mình cho là tri âm tri kỷ đi, hiểu nhau cực kỳ thân, nhưng mà nếu không chân thật với nhau thì có tốt không? Không thể. Nên đầu tiên muốn tốt thì chúng ta phải chân thật, mà muốn chân thật thì mình phải dám, mạnh mẽ, mạnh dạn, can đảm, chân thật với mình, rồi sau đó tạo điều kiện cho những người xung quanh chân thật. Tạo điều kiện là sao? Có mới sai là mình lá rầy, cái gì mình cũng lá hết thì nó sợ không? Sợ quá thành ra khi nào nó cũng biểu hiện yếu tố không mà. Còn gì hư xấu nó giấu, nó chờ mà ba mẹ đi du lịch lại nhà nó hoài. Cái đó là vì sao? Vì nó xấu hay do mình? Do chúng ta không biết tạo điều kiện cho nó chân thật. Chúng ta hù dọa một con rùa thì con rùa nó chỉ có thú mình lại nó giấu thôi. Nếu chúng ta tạo một môi trường yên bình thì nó đi ra đi kiểu gì, chân rồi đầu rồi đuôi là mình thấy hết, rồi sau đó mình điều trị nó. Cho nên mình phải khéo, phải biết để người ta sống thật với mình. Ví dụ quý thầy ở đây, chư tăng mà bị lỗi thì sẽ được nghe một điều mà quý thầy thích nghe. Chứ không phải là bị lỗi, là bị la, bị rầy, rồi bị phạt, bị khó khăn. Chính vì được nghe một điều thích nghe khi có lỗi, cho nên mỗi lúc có lỗi thì chư tăng đã tìm tới gặp thầy trụ trì để mà trình bày cái lỗi rồi. Vậy thầy trụ trì có đi tìm lỗi không? Chư tăng có sống dối mình không? Không. Như vậy là tạo điều kiện để sống thật với nhau rồi. Quý vị nghĩ thế, mà làm sao mà mỗi lần mà có mình có lỗi thì nó được nghe một điều nó thích nghe? Thì chắc chắn quý vị sẽ rất mất thời gian. Vì nó bị làm gì lỗi tí, tìm mình rồi, tìm suốt ngày hả? Tuy mất thời gian mà rất là vui. Là bởi vì thay vì chúng ta phải đi tìm lỗi, phải cắn ke, phải căng thẳng nhau thì nó phiền. Còn đằng này có lỗi thì tìm tới người lớn để nghe điều hay, có an lạc không? Hai bên không căng thẳng, sống rất là an ổn. Thì quý vị thấy cái yếu tố chân thực này có cần cho cái sự tương giao giữa nhau chưa? Là cần. Và yếu tố thứ hai đó là tôn trọng, trân trọng lẫn nhau. Tôn trọng để làm gì? Để tinh thần sống cao thượng và không rơi vào cái chỗ căng thẳng, tranh cãi, vân vân. Khi hai người ngồi nói chuyện với nhau với sự tôn trọng lẫn nhau, mẹ tôn trọng con tôn trọng mẹ, bạn bè cũng thế, thì nói những điều hay hay điều dở? Nói nghe nó minh triết, nó cao thượng, nó nhẹ nhàng, nó nho nhã, nó văn chương, nó hay. Nhưng khi nổi sân thì sao? Lừa những cái gì gái góc độc nhất phun vào cho nó đá. Cho nên mình vừa quên tôn trọng thì cuộc sống chúng ta trở nên tồi tệ ngay tức khắc. Nên quý vị nhớ, khi nói chuyện với nhau đặt sự tôn trọng lên trước thì chắc chắn câu chuyện nó sẽ nhẹ nhàng, nó tốt hơn. Yếu tố thứ ba là thông cảm tha thứ. Thông cảm tha thứ để mà dần dần chuyển hóa thay đổi tốt, chứ không phải thông cảm tha thứ để xấu. Vì sao phải thông cảm tha thứ? Bởi vì mỗi một người chúng ta không ai hoàn mỹ cả. Nhân vô thập toàn, ai cũng có một cái sở đoản, một cái tật. Mình muốn góp ý cái tật đó thì cũng phải biết cách. Bác sĩ mà muốn giải phẫu vết thương á, nếu là ít thì phải gây tê, mà nhiều phải gây mê. Vết thương cơ thể nó thô mà còn phải như vậy. Còn cái vết thương lòng đùng vô thì nó tự ái, nó đau, đau dễ sợ lắm. Mà quý vị cứ sát múa vô đó thì nó nhảy ngược lên, nó cừ lại, ráng chịu sao chứ người ta. Cho nên phải biết thông cảm tha thứ, khéo léo, rồi dần dần chuyển hóa. Muốn chuyển hóa thì phải nhớ là có chỗ, có nơi lúc đó đang khỏe khoắn sẵn sàng. Khi nói thì không phải vì mình mà hết lòng cho quý vị đã tốt. Thì từ đó ta cảm nhận lòng tốt của mình. Dù lần đầu chưa sẵn sàng để nghe, nhưng nhiều lần như thế thấy mình tốt thật, mình không bị bạn ngã thì sẽ chuyển hóa được. Tuy nhiên, chuyển hóa cũng phải có thời gian từ từ, chứ đừng có nên ép quá. Mới ráo lệnh già xong ngay mai bị uống sữa liền. Vậy tủ về quá, giờ thành Phật hết trơn rồi, ngồi đó dạng làm gì nữa. Con người nó khó, nó có giới hạn, cho nên phải có thời gian chuyển hóa. Ví dụ như thờ đến đây làm lao động xây dựng chùa, quý thầy muốn họ làm tốt, làm nhanh, mình cũng phải học bằng cách này. Thứ nhất là mình phải chân thật với họ để tạo điều kiện họ chân thật với mình. Thứ hai là tôn trọng ta. Họ làm lao động là họ không có gì để mất nữa. Cái người cuối cùng lao động chân tay mà bứng hồ xây dựng là lấm lem, không còn gì để mất. Mà mình lá rầy mà chửi bới hay làm gì họ thì quả nhiên mình cũng không thành công. Thì mình phải tôn trọng họ. Khi tôn trọng, trân trọng thì họ cảm nhận được chứ. Họ nói thầy tôn trọng mình. Rồi họ thấy họ được quý, họ được tôn trọng, họ được nâng lên, được mất. Thì vì họ muốn giữ cái thanh cao đó, cái cao thường được tôn trọng đó, cho nên khi mình nói nhẹ thì họ được độ liền. Đó là chúng ta biết đưa họ lên độc cây thì rúng họ mới sợ, họ nghe. Không để cho đất mà đạp thì họ đâu cũng ngán. Nó tôi té rồi thầy đạp tôi nằm đây thôi. Đưa lên độc cây thì rúng rúng nó sợ, nó mới sửa. Thì hiện nay quý vị có biết nâng họ lên độc ra không? Hay là để cho đất mà đạp? Mình không tôn trọng, mình đạp dưới đất thì thưa quý vị không sợ. Tôi không còn gì để mất mát, không sợ. Còn mình tôn trọng, mình nâng lên, họ thấy có thứ phải giữ gìn. Đó là cái cao thượng được tôn trọng, họ sẽ mất. Cho nên nói nhẹ là nghe rồi, đâu có hại với nhau đâu, để làm tốt với nhau mà. Và thông cảm tha thứ là gì? Thông cảm tha thứ tức là mình nhớ này, nếu mà cái con người đó họ có phước nhiều hơn, có trí nhiều hơn, có kỹ năng nhiều hơn. Họ đã làm giám đốc, làm lãnh đạo rồi. Họ đâu có làm cái nghề đi phụ thợ nề thợ hồ mà lấm lém vậy. Cho nên cái người làm đó phải thương ta. Phước ngang đó, hiểu biết ngang đó, khả năng ngang đó, cơ hội ngang đó. Cho nên phải làm công việc đó. Mà ngang đó thì đừng đòi hỏi nhiều hơn. Mình phải dơ cao đánh khẽ. Có khi nói như là nghiêm túc, như là đưa ra những điều nhiều lắm. Nhưng trong lòng nhớ là tôi nói 10 mà tôi mong anh làm 7 là tôi mừng rồi. Nhớ vậy đó. Chứ đừng nói 10 mà đòi 10 thì mình chỉ có thất bại. Biểu họ làm nó cho ngay, nhưng họ chưa ngay thì tới mình nhắc nhẹ. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi bảo ngay mà anh không ngay là tôi cười, tôi la. Ý thức, nhận thức của họ không được như thế. Biết thông cảm tha thứ chưa? Như vậy chúng ta có 3 nguyên lý: chân thật, tôn trọng, thông cảm tha thứ. Sống tốt với nhau không? Tốt. Cho nên những người thợ xây dựng ở đây, tới khi xây dựng xong họ về nhà họ làm chỗ khác rồi. Những với chùa, không biết từ bao giờ đối với quý thầy họ có những người thân trong nhà thương mến như là cực thuộc vậy đó quý vị. Chứ đừng nói thầy trò đệ tử gì nữa, họ quý lắm. Giờ đến đây quý vị biết rất dễ thương. Những ngày Tết cuối năm là vác nếp vác đồ tới cúng dường. Quý thầy nói anh em lao động vất vả, đừng cúng dường vật chất. Đến thể hiện cái tấm lau quét chùa là quý thầy tán thán công đức rồi. Đó là tốt, không ai làm được. Bố thí ngoài tay không bằng nội tay đâu. Như thế là được thôi. Thế là Tết họ tới họ lấu chùa quét dọn. Không phải là công việc đó. Mà họ làm với cái nét mặt nó cáo thường, nó hân hoan, nó vui vẻ. Khi anh đó nói cái buổi lễ thánh thành, nghe thầy nói rằng là nhìn mấy anh em chắc chiêu từng cái chút xi măng, từng cái chút hồ, từng cái viên đá để làm đến cái chùa vĩ đại. Quý thầy rất là cảm ơn, biết ơn mấy anh em thợ. Anh đó nói, nghe thầy nói thì trong lòng con nó sướng. Con vác nước từ dưới dốc vác lên mấy thùng mà con không thấy mệt. Cái đó không phải họ muốn khen, mà cái đó là khi quý vị chân thật, nói thật thì ta cảm được quý vị. Khi quý vị tôn trọng thì họ cảm được. Khi quý vị biết thông cảm tha thứ để con người sống nhau, cảm được, ta cảm được, ta chấn động được. Là chấn động được cái chất người, cái lòng tốt. Mà khi hai con người gặp nhau bởi chất người chứ không phải là con vật, bởi lòng tốt thì nó đưa cuộc sống của mình lên cao thượng. Mà khi cao thượng thì những cái điều mà của xấu xa không còn. Cho nên ba cái điều này mà giảm cho hết thì nó cả buổi. Nhưng hôm nay quý thầy cũng muốn rằng là quý vị có nhiều hành trang, có những công thức để đem về áp dụng trong nhà, trong đời. Nên quý thầy cứ lướt qua rồi quý vị về cố gắng theo đây mình phân tích giải thích cho bài toán của gia đình mình. Đó là ba cái nguyên lý để con người ta sống với nhau tốt đẹp, bền chắc, lâu dài. Bây giờ đúc kết lại, để mà sống tốt với nhau, để cảm thông và làm thành cho nhau, để thay đổi ngày một tốt hơn, thì nó có mấy ý thế này. Trước tiên, mọi thứ mà nó dở là do mình. Mình thay đổi bên trước. Cho nên đầu tiên thì chính mình phải tu tập và hoàn thiện mình. Tu tập tức là quý vị phải nghe pháp, phải thực tập công phu. Hoàn thiện mình tức là mình còn cái xấu hôm nay thì ngày mai nó phải bớt dần đi. Mình lấy cái cuộc sống của mình trước. Thì mọi người xung quanh người ta suy nghĩ, ta nói không biết mấy vị này đi chùa sao bây giờ thấy nó lạ, tò mò hỏi thử. Thì lúc đó quý vị thoải mái mà thuyết pháp đi. Thì pháp nó thâm, ta thay đổi thôi. Thế đằng này mình đi chùa sao mà đi về rồi càng ngày càng dữ hơn. Ta thấy ta ngang, ta không dám gần. Thì quý vị thuyết pháp họ đâu dám nghe đâu. Ta nghe cái pháp đó nó dữ hơn mà. Cho nên ban đầu chính mình phải tu tập để thay đổi vật lý cơ thể của mình, rồi tư tưởng nó đổi, rồi dần dần từng bước hoàn thiện. Dần dần ta nói để quý vị có thời gian, chứ không phải là gấp gáp. Rồi chúng ta quyết liệt để thay đổi. Ý thứ hai, trong mọi sinh hoạt, mỗi lúc mỗi nơi, chúng ta phải biết tỉnh giác, bình tâm, sáng suốt. Cứ thầy khuyên mãi đó, ngày xưa sống quên mình, không tỉnh giác, mất mình, mất năng lượng, trí tuệ nó căng thẳng, nó tối, sau đó tạo ra phiền phức, rồi nó tăng dần cái cường độ căng thẳng với nhau, thành cuộc đời nó khổ. Giờ đổi lại, ăn cơm, ngồi đây, nấu cơm, đi chợ, lên công sở, vân vân. Chúng ta chỉ cần đang tỉnh sáng và có mặt và làm bình thường. Không mất nhiều thời gian, chỉ là mình đang có mặt và đang tỉnh sáng và làm. Thì làm cả ngày, nhưng mà giống như mình mới bắt đầu từ buổi sáng, thì công việc có hiệu quả. Cho nên chúng ta phải tu tập như thế. Mà tu tập được như thế thì lúc nào đang sống, đang nhúc nhích, là đang có mặt, đang tỉnh giác, tức là đang tu. Cho nên sống là tu, mà tu là đang sống. Chứ không phải là có giờ tu còn giờ để nghỉ ngơi được sống, không phải. Sống là tu, thế thôi. Thứ ba, cái điều này là quan trọng này. Phải biết thông cảm với những cái nghiệp xấu của người khác. Cái nghiệp xấu đây không phải ví dụ cái anh Trang bị bệnh đâu quý vị. Cái nghiệp xấu đấy á, là những điều mình nhìn người ta mình thấy nó còn tệ, còn xấu. Những điều mà mình hay chê bai á, mình thấy rõ nhưng phải biết thông cảm. Còn nếu quý vị quên thông cảm thì coi chừng càng biết là càng bị bệnh. Một là mình chê bai. Chê bai lâu ngày á thì chúng ta bị cái bệnh gọi là bất đắc chí, bị cái bệnh bất mãn, nói những cái câu mà sướng sắc, nói những câu khiếu khích, nói những câu chê bai. Những câu đó chỉ làm cho người khác thấy mình gai góc chứ không có lợi ích gì. Và thứ hai, chê bai người ta theo thời gian như thế thì nghiệp mình nó cũng có. Nghiệp có mà đầu căn rồi bất mãn như thế, thưa quý vị, đó là gì? Là chấm lửa đốt mình rồi mình tự chết thôi. Cho nên thấy rồi phải biết thông cảm. Thông cảm để làm gì? Không phải để đó mà thông cảm rồi chuyển hóa. Chuyển hóa phải biết cách, phải có thời gian. Cái này em đã nghe rồi, đây là tóm kết thôi. Điều kế, khi mà mình muốn khuyên người khác thì mình phải nhớ là có kỹ thuật. Thứ nhất là đúng cái vị trí đó để người ta không có phiền. Đúng thời gian đó người ta đang sẵn sàng, hết lòng tốt vì người ta, chứ không phải là thể hiện cái bản ngã hiểu biết của mình. Khi khuyên rồi, đừng bao giờ nghĩ là khuyên là quý vị đó sửa liền. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Nếu dễ như vậy thì mình thành Phật rồi. Nó không dễ vậy đó. Mình hãy nói cái câu là non sông dễ đổi bản tính thì sao? Khó chơi. Nói hay vậy sao có mình nó làm trái, nó bực gì vậy? Đâu phải hay một hay hai. Cho nên sau đó chúng ta nhớ là cần có thời gian, có khoảng không gian cho cái phàm phu tề bạc đó đó, nó chuyện mình, nó tán biến, rồi sau đó nó thành tựu. Chú ý nhớ những điều này nha. Những điều này là những điều mà nó biết là cái gì đó mà quên nó là trả giá đó. Có nhiều người nói không biết vì sao mà hai người thương nhau mà ngồi lại bàn việc làm ăn, câu trước câu sau cãi lộn, đi bói với thầy nói nghịch tuổi. Bây giờ làm sao? Cái chuyện mà nói đi bói nghịch tuổi thì đó là bài toán 1 cộng 1 bằng 2. Cái câu chuyện chúng ta không cần bói mà chúng ta biết là mở miệng là cãi nhau thì mình có cách điều trị nó. Khi chuẩn bị bàn một công chuyện gì đó, nhớ này, đầu tiên tỉnh chưa? Tỉnh. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đầu óc có căng không? Nếu căng khó nói. Người mình lành không? À, lành nhà mát mẻ, không nóng nảy. Thứ hai, nhớ bàn chuyện là bàn câu chuyện chứ không bàn con người nha. Có nói gì là nói câu chuyện chứ không phải nói con người. Rồi, mời lại không gian yên tĩnh mát mẻ, thứ giãn bình thường, đừng căng thẳng. Nói lời gì cho nó đừng có bị gai góc, vuốt cho nó mượt mà nhẹ nhàng đi. Rồi khi mình vừa nói một câu thì phải khôi phục lại tỉnh táo để cho người khác nói. Cho nên có dài mà tuôn ra bên kia họ tuôn là hai bên vấp nhau, cái là tội lỗi đúng. Nên về cài nhau quá đừng có nói nhiều. Một người có thì người kia không. Chúng ta lấy cái luật có và không ha. Nói thẳng ra là cái chuyện này là vợ chồng hay cãi lộn nhau lắm. Cứ ban chuyện nó có chuyện. Mình nhớ vợ có là chồng không, mà chồng có là vợ không. Giờ ngồi vô, mình mở lời mình nói. Khi mở lời nói thì sao? Vừa mở lời nói mà thấy cô bạn mình muốn nói thì mình vừa có họ không, mà họ vừa có thì sao? Là mình không, là làm thính đi. Con đó có mất mát gì đâu mà gấp. Khi họ nói mình không, mình không mà khi họ vừa không mà mình nói nha. Chứ là cái kiểu mà họ hết nói rồi mình làm thính rồi nói, cái bồ vàng tủ hoành mất ghét quá chừng. Là không được, là cãi nữa. Cho nên khi họ không thì bắt đầu mình có. Để vừa có thì mình phải không đi cho người ta có. Cứ lấy cái định luật có không đó thì thưa quý vị, bàn đến cái câu chuyện gì nó cũng không ảnh hưởng. Tóm kết một vài điều như vậy để quý vị nhớ. Khi nhớ rồi áp dụng thử thì trong những cái câu chuyện đó là chắc chắn nó sẽ có hiệu quả. Chúng ta học theo Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, không phải học trên sách vở, không phải học từ lời dạy. Bởi vì lời dạy sách vở chúng ta đã học nhiều rồi. Hôm nay mình học những điều bình dị nhất mà Ngài đã thị hiện ở đời này. Đó là gì? Ngài ra đời không phải vì ham muốn gì ở cuộc đời này, mà ra đời là vì chúng ta khổ, Ngài cứu. Cho nên ra đời Ngài không có đòi hỏi, không có bắt buộc mình theo một cách đó nào cả. Ngài chỉ nói chân lý, chỉ khéo gợi ý cho mình tỉnh ra. Và đồng thời cái chân lý, cái tỉnh ra đó Ngài cũng rất biết cân bằng. Là Ngài không có ép mình phải nghe liền, biết liền, mà cũng không có phiền khi chúng ta nghe rồi mà lại quên. Cũng chẳng bao giờ phiền khi mà chúng ta nghe rồi, nhớ rồi mà không chịu làm. Cũng không có hề phiền khi chúng ta làm mà chưa tiến nhiều. Và Ngài cũng không hề có một chút phiền khi nghe rồi, tu rồi, không những không tiến mà còn phá Ngài, còn hại Ngài, còn lắng đá cho Ngài chết, còn làm cho Ngài ra máu nữa, Ngài cũng không phiền. Chúng ta học từ những cái gì cuộc đời của Ngài. Tất nhiên để được 100% với Ngài thì có lẽ chúng ta phải cần nhiều kiếp. Nhưng mà được một phần nào từ cái hình ảnh đó, có lẽ trong chúng ta ai cũng làm được chứ phải không đâu. Nếu quý vị học được từ hình ảnh đó, thì khi mà mình dạy con mình quên, quý vị hiền không? Khóc. Nếu nó chưa thay đổi nhiều, buồn không? Khóc. Từ từ cho đâu gấp vậy. Chúng ta cứ như Đức Phật Thích Ca như thế, thì chúng ta sẽ không phiền, sẽ bình tâm, sẽ tỉnh trí, sẽ nói những điều hợp lý và chuyển đổi được. Được vậy thì mình sống với Ngài, tức là Ngài sống vì mọi người, chứ không phải sống vì Ngài. Và vì sống mọi người cho nên Ngài có được tất cả những điều đặc biệt, từ tài giải thoát như có thể vừa kể qua. Còn nếu mà mình nghĩ vì con, thật ra mình kiểm tra lại vì mình nhiều hơn. Mình cực đoan, mình muốn theo ý mình chứ mình không muốn theo ý nó. Cho nên chúng ta cực đoan quá thì nó không nghe, mình phiền, mình nói con khó dạy này nọ. Nhưng quên rằng là chúng ta đang cực đoan. Dạy là đúng, nhưng mà bỏ cực đoan đi, bình tâm tình trí để dạy thì nó sẽ có kết quả. Cái điều thứ hai ở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cứ sống hết lòng, đến tuổi thì ra đi tự tại. Ngài ra đời tu tập thanh đạo giáo hóa hết lòng, nhưng mà Ngài không bao giờ nói tại sao tôi giáo hóa hay như thế, tôi dạy như thế, bây giờ 80 tuổi ra đi rồi mà chúng sinh ít người thành đạo như thế. Ngài có nói vậy không? Không. Cứ hết lòng, được chừng nào thì được, không thì chúng sinh ở lại đó còn pháp, ai có duyên thì tu. Còn Ngài tới tuổi thì ra đi tự tại. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì có làm sao mà lớn đồ dạy hoài nó không có chịu nghe. Mình già rồi nói cũng không có chịu để ý. Rồi mai mốt chết rồi mấy cái nhà này ai dọn đây, chắc nó bận hơn là cả cái đống rác. Chết rồi mà còn lo. Lo nhiều quá, thành ra đáng sống mà phiền, phải không? Lo xa nó phiền. Nhưng mà không lo như vậy có phải vô trách nhiệm không? Không. Quý thầy đang nói sống hết lòng mà sao vô trách nhiệm được? Có cái người nào mà cho cả cuộc đời mà gọi là vô trách nhiệm không? Sống hết lòng thì không thể là vô trách nhiệm. Nhưng lấy cái hết lòng đó để phiền nhau, đó là cố chấp quý vị. Cho nên chúng ta sống hết lòng, còn lại thì phải biết tùy duyên. Tới giờ đi thì đi tự tại, đừng có nhắc là vàng chỗ chỗ nào chứa chỉ. Nhớ vậy là đi thôi. Khi sống hết lòng rồi, tự tại rồi, tới giờ đi rồi thì sao? Còn lại tất cả mọi thứ vừa lòng hay chưa vừa lòng được ngang nào, trả lại cho người, cho đời, tôi đi. Thôi, đơn giản vậy thôi. Hôm nay mình khuyên cứ hết lòng đi, còn nó nghe nhiêu thôi, trả lại cho người, cho đời. Bởi vì mỗi người sinh ra nó có cái chung và có cái riêng. Cha mẹ con cháu cũng vậy. Thấy vậy á, cho cái chúng á, giỏi lắm 60%, còn 40% là nó có cái duyên riêng, cái nghiệp riêng. Quý vị không có quyền can thiệp. Ở đấy phải cấm, nhưng mà nguyên lý là chúng ta không thể can thiệp sâu hơn, bởi cái nghiệp của người không thể hơn được. Một cái con chó mà bị ngứa, quý vị có can thiệp lắm thì chích thuốc và tắm rửa thôi, chứ không thể nào quý vị can thiệp để nó trở thành một con người mà thành nhà bác học được. Nó có giới hạn của một con chó. Thì ở đấy phải nói chó và người, mà nói rằng là chúng ta là ra đời bởi một cái giới hạn đó của quá khứ. Và muốn thay đổi phải có từng bước một, từng giờ, từng ngày, từng năm, từng kiếp một. Quý vị nhớ vậy nè. Chứ còn mình tham quá, mình nói con mình sống bằng con ông ta, đừng có so sánh vậy tội. Nó muốn lắm, nhưng mà chờ mẹ kiếp sau. Đừng cố chấp quá. Vậy quý vị đã hiểu được cái câu chuyện chúng ta cảm thông và làm thành thay đổi cho nhau chưa? Giờ quý vị có chịu thay đổi không? Có một cái câu chuyện là con dễn ở trong rừng từ nhỏ tới lớn, tới khi trưởng thành. Nó quen cái màu xanh của rừng, nó bắt mồi bằng cái làn sóng từ trường quen của nó. Thì mồi đến nó sang nó bắt là dính. Những hôm đó khu rừng đó thì người ta làm phố thị du lịch, những bà nà gì ví dụ vậy, làm đô thị du lịch. Thì đường qua lại nó có đèn xanh đèn đỏ, thì con dền nó cũng chưa có chỗ nào khác, nó vẫn còn ở đó. Nên mỗi lần mà mồi đến nó xa xuống nó chụp, mà gặp đèn xanh á thì nó bắt mồi trúng, mà gặp đèn đỏ thì bắt rồi. Cái này khoa học cũng chứng minh đó quý vị. Tức là con dền nó quen màu xanh rồi, thành ra qua màu đỏ nó bắt mồi nó bị chặt đi. Bây giờ sẽ có hai khả năng xảy ra. Nếu chúng ta là con dền thì cái đèn xanh chính là cái thời quá khứ của mình, những cái điều hay, điều tốt, điều minh triết đó. Và đèn đỏ là cái thời hiện nay nha, ví dụ là vậy chứ. Chứ nói cái nào tốt, nào xấu. Nếu chúng ta là con dền thôi thì bây giờ nó không còn là đèn xanh rồi. Khi xanh khi đỏ, mà có ngã tư mà quý vị buộc xanh hết thì không được. Phải có đỏ để đưa tiết giao thông, mình bắt buộc xanh nó không được rồi đó. Giờ mình nói này, hiện nay có xanh có đỏ, có thể thay đổi được không? Không. Là xong một vế nha. Vế thứ hai, nếu thế thì con dền này nó phải thay đổi bằng cách là khi đèn xanh thì nó xa chụp mồi, bắt mồi bằng cách đó. Khi đèn đỏ nó xa một lần trật mấy cm thì bữa sau nó kinh nghiệm nó sẽ xá trước 5 cm để bắt được con mồi đó. Hay là nó không chịu thay đổi, nó nói tôi không biết cuộc đời này xanh đỏ là gì, tôi muốn xá bắt là tôi bắt. Thì khi được khi mất, quý vị muốn cái gì? Muốn thay đổi hay là muốn cứ theo cụ mà bắt mồi? Đây là quyền của quý vị đó. Nếu mà nói là tôi là màu xanh, tôi muốn là tôi làm như thế, được, không ai cấm. Nhưng con dền này nó bắt mồi khi trúng khi trật. Khi trúng thì nói là có ngoan quá, nó biết nghe lời mình, nhà mình có phước thành danh. Còn khi mà gặp đèn đỏ mình bắt nó trật cái, nói đồ con mất dạy nó không nghe, là tại vì nó bật đèn đỏ mà mình không biết tự hào. Cho nên người nhớ là làm một con dền thông minh thì phải biết thay đổi. Khi xanh thì bắt theo kiểu cũ, khi đỏ thì trật một lần lần sau và cách mấy cm đó, kinh nghiệm chồn thêm mấy cm đó thì nó trúng có gì đâu. Vậy quý vị thấy thay đổi thành công không? Cái thay đổi như thế là một sự thay đổi nhưng không biến đổi. Quý vị nhớ nha, thay đổi nhưng không biến đổi, chứ không phải là đánh mất hết những cái gì giá trị đạo đức, minh triết hay. Biết uyển chuyển, thay đổi nhưng mà không biến đổi. Thì muốn mà thay đổi không biến đổi đấy là mình phải khéo léo uyển chuyển tùy duyên. Thay đổi như thế thì chúng ta thay đổi để tồn tại, để duy trì, để phát triển. Chứ không phải là chúng ta theo thời thường, theo mô đen, theo mấy đứa nhỏ nhỏ. Chúng ta thay đổi để duy trì, để tồn tại, để phát triển. Và ngược lại không thay đổi thì sao? Không thay đổi thì mình bị mấy đứa nhỏ nó lớn quá, nó nói nhiều quá cái đúng không? Còn cái đúng của mình thì nó bị lằn lẹo cô đơn, nằm bên thôi. Cho nên chúng ta khéo thay đổi thì chúng ta sẽ duy trì, sẽ phát triển như thế. Muốn thế thì đầu tiên nhớ là không cố chấp. Cái đúng là đúng nhưng mà cố chấp nó lại sai. Cho nên khoáng cố chấp đó. Không phải vứt cái đúng mà đừng cố chấp quá với cái đúng đó. Đầu tiên nhớ là có cố chấp không? Đừng cố chấp khoáng cái đó. Không cố chấp không phải là mất đâu quý vị. Không cố chấp nó còn đó. Nhưng mà bỏ cái chấp đi thì nó sáng. Bước thứ hai là cần phải biết cách vận dụng. Vận dụng sao? Tùy duyên nhưng mà bất biến. Bất biến nhưng mà rất là khéo léo, uyển chuyển, tùy duyên, một cách nhẹ nhàng. Được vậy thì chúng ta sẽ được duy trì, được tồn tại, được phát triển. Quý vị làm được như vậy đó, thì con cháu mình nó sẽ rất nể phục. Nó cần những cái lời khuyên của những người đi trước có kinh nghiệm như mình. Hiểu được như vậy, biết được như vậy, thông cảm như vậy, chuyển hóa như vậy, thay đổi như vậy, thì cuộc đời này tươi sáng hơn không? Là tươi sáng. Làm được như thế tức là quý vị đã làm được cái điều quý thầy đang muốn nói trong cái ngày lễ Vu Lan năm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức